Kế nữa, chúng ta đi vào thực tế. Trong bốn oai nghi, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm chúng ta cũng có thể thực tập được. Nhưng mà cái thể ngồi vẫn là thể cho chúng ta có một tịnh lực, cái sức tịnh, có một sự giác ngộ cao nhất, mạnh mẽ nhất và có hiệu quả nhất. Cho nên phải có tòa thiền là vậy. Khi chúng ta ra chờ chúng ta vẫn ẩn dụng được chứ. Chỉ cần tịnh trở lại, không theo cảnh, thì ngay lại chúng ta đã an trụ thiền rồi. Cho nên Vô Trường Chứng Tâm mà nói đó là đổi cảnh, vô tâm chở hoại thiền, phải không? Khi đi, khi nói chuyện, khi tên tất cả mọi thứ chúng ta luôn tịnh trở lại, luôn lằng sáng để mà làm tất cả việc thì luôn đó là thiền rồi. Nhưng mà nếu muốn cho cái kết quả nó mạnh mẽ, hiệu quả nó cao hơn, thời gian nó nhanh hơn thì chúng ta phải tòa thiền. Ngồi là một cái thể ưu việt nhất, tốt nhất. Cho nên chúng ta cần phải tập ngồi thiền. Bởi vậy mà ngày chiều nay quý vị muốn thực tập ngồi thiền, quý thầy rất là vui. Thì dù như hồi sáng giảng pháp, thực ra giảng thì giảng mà phải thay hứng ứa bằng nghe ngồi thiền. Nghe ngồi thiền là phải thay tự nhiên cảm hứng lên là thích. Tại vì cái đó là mình đã thể nghiệm rồi, mình thấy nó thích rồi. Và ai mà muốn là tự nhiên mình muốn cho quý vị hiểu không? Giống như quý vị thấy cái đồ đó là tốt lắm, tự nhiên ai cần nó thì mình thấy thích, mình muốn cho liền. Thì cũng vậy, nói chi thì nói, nếu quý vị nghe nhiều, hiểu nhiều mà quý vị không thực tập, thật ra nói chỉ uổng công mà thôi. Quý thầy nói nhiều thì nói mà quý vị không thể nghiệm thì cũng chịu. Giống như kiểu tới ngân hàng rồi đó, mình đếm tiền cả bao nhiêu tỷ mà về nhà mình có đồng mua gạo ăn thì hàng cũng rửa thôi. Cho nên quý vị cứ đến, mình đang bị bệnh này, mình tới thì thuộc tay bác sĩ nói thuộc này vân vân, trị mạnh trị nhà vân vân. Mở đầu mình không nghe, sau mình nghe được, mua thuốc về uống, mua thuốc về và không uống, quý vị có lành bệnh không? Không, phải uống, phải không này? Cho nên cũng vậy, nghe nói nhiều mà quý vị không có thực tập, chắc chắn rằng một thời gian sau quý vị cũng chán với những thứ lý thuyết này mà thôi. Cũng giống như vậy, tôi đau quá trời nghe bác sĩ nói giỏi mà có lành bệnh chi mô, mà quý vị uống thuốc mà rằng lành được, bác sĩ giỏi ông rằng làm quý vị lành, phải không này? Ông giỏi là ông chẩn đoán cho thuốc thôi, còn lành thì không cho mình uống nữa, phải không này? Cho nên thực tập tòa thiền là điều cần thiết đó. Thì bây giờ là có những bước. Bước đầu tiên, chúng ta phải chuẩn bị trước khi tòa thiền. Thì dù như chúng ta ăn no thì ít nhất là phải 2 tiếng đồng hồ sau quý vị ngồi thiền nó sẽ tốt. Còn nếu ngồi liền thì cái bụng đáng no, theo cái luật bình thường thần kinh nó sẽ làm việc bao tử, cái đầu mình khó tập trung lắm, cho nên cả cái hơi thở nó thổ phù làm cho mình gặp phải tán loạn nhiều hơn, cho nên ngồi nó mệt đó. Cho nên quý vị ăn uống xong khoảng 2 giờ đồng hồ sau quý vị thực tập là vừa. Điểm thứ hai á, trong khi ngồi chúng ta nếu mà ăn đồ ngọt hoặc đồ béo như quả là ngồi hẳn dễ bị nặng nề hoặc là dễ bị đau chân. Cho nên ăn những cái đồ nhẹ nhẹ giống như rau hoặc là ăn canh chua đồ thì ngồi thiền nó thích lắm, nó dễ, là những cái tác dụng phụ bình thường thôi. Tôi kể nữa, khi chuẩn bị ngồi thiền quý vị nên nhớ giờ này là giờ của mình, mình cần phải tập trung cao và làm việc của mình. Trong một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ mình sống cho người khác rồi, thì giờ tối hoặc khuya mình còn một ít thời gian của mình, mình phải làm cho được việc của mình. Thì quý vị nhớ rằng là trước khi ngồi thiền khoảng nửa tiếng chuẩn bị ngồi á, quý vị đi đứng cũng nhẹ nhàng, ăn nói thì cũng hạn chế, rồi những cái chuyện động sai trong gia đình hoặc xã hội buông bỏ, mình buông bỏ ra, đừng bận đâu nữa. Và tốt nhất là chúng ta nằm buông thư giãn, tâm mình cũng đừng nghĩ chi hết, bỏ đi cái chi nghĩ mình cho con bỏ khi gạt nghĩ. Thì thân mình vậy, mình buông thòng từ tất cả các căn cơ cho đến hơi thở, buông thòng hết là tự nhiên quý vị nhẹ nhàng. Xong xuôi rồi đứng dậy đi nhẹ nhàng ngồi thiền, thì nó rất là dễ an định. Còn nếu trước khi ngồi thiền quý vị tránh thủ quá, đi nhanh xông sọc này, hoặc là việc tính toán nhiều này, tất cả những thứ lăng xăng vân vân quý vị có, thì bắt chân lên ngồi thiền, tự nhiên hơi thở cứ ngang đấy hồn hện nữa là hẳn yên được. Rồi chuyện cứ tấn công bên hoài, cuối cùng quý vị ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ hẳn giống như một cái đợt tấn công mạnh làm cho mình rối cả lên, cho mình không có tác dụng được. Cho nên muốn giờ ngồi thiền có hiệu quả thì chúng ta phải có những cái bước chuẩn bị trước khi ngồi tốt. Khi ngồi cũng vậy, chúng ta ngồi nhẹ nhàng, tất cả mọi động thái đều nhẹ nhàng thì nó rất là dễ an tịnh. Còn nếu chúng ta làm mạnh quá là hẳn thiếu tác dụng, hẳn thiếu hỗ trợ cho mình. Đó là những cái bước chuẩn bị. Kể nữa là cái thể ngồi. Thể ngồi nếu mà quý vị ngồi khom á thì cái hơi thở hẳn thông, cho nên lâu ngày mình có trạng thái giống như là đau bao tử vậy. Thì khi bị như vậy quý vị biết rồi là cứ ngồi thẳng, thở cho hết á, xóa mạnh là nó sẽ hết, chẳng có gì hết. Còn nếu quý vị ngồi mà ương quá là nó sẽ có một tác dụng phụ là cũng dễ sấn lắm. Nghe tiếng động ái nói chi thì chẳng bực người liền, là do mình ngồi ếch qua đây này. Ngồi bình thường lại. Ngồi nghiêng vậy thì nó đau bên đây, ngồi nghiêng phải đau bên này. Tùy mình chỉnh, còn ngồi khó mà thì đau lưng hoặc là đau trước bụng. Thì mình chỉnh thể là thôi, cái đó là bình thường, không có vấn đề gì hết. Cả cái thể mà chúng ta ngồi ổn rồi thì còn hơi thở. Hơi thở chút xíu quý thầy sẽ chỉ sau. Bây giờ nói về cách dùng công. Cái chỉnh vẫn là trở lại nội tâm của mình. Nhưng mà ban đầu á thì do mình chưa thuần á, cho nên nó hay bị loạn động nhiều quá. Thì đầu tiên quý thầy chỉ cách là đếm hơi thở. Hít vô, thở ra, đếm 1. Hít bình thường thôi. Hít vô, thở ra, đếm 2, đếm đến 10. Bỏ, đếm lại từ đầu. Khi đếm hơi thở thuần rồi một thời gian, quý thầy sẽ chỉ thêm một cách là tùy tức. Khi thở tới đó, biết tới đó. Thở ra tới đó, biết tới đó. Hoặc là tùy tức. Rồi khi mà tùy tức thuần rồi, lúc đó quý vị qua cái pháp tu thứ 3. Đó là chúng ta biết những cái niềm khởi đó là giả. Đừng có theo hẳn. Khi quý vị biết những cái niềm đó giả không theo rồi á, thì chúng ta mới gàn trở lại. Khi biết á, là chúng ta biết theo hẳn hay là chúng ta tự biết. Thí dụ như đi, thấy bông hoa đây này, là biết cái bông hoa đi. Như vậy chúng ta biết về hẳn. Và khi không có hẳn có nghĩa là chúng ta không biết. Đúng không? Còn nếu chúng ta tự biết, tức là chúng ta đáng sáng rõ. Như vậy là mình đáng thấy, chứ không phải thấy đến hẳn. Thì khi có hẳn hay là không hẳn thì mình vẫn đang thấy đây, đúng không? Quý vị phải tách ra hai cái. Ngày thứ tư công phu sau quý thầy dạy chị, nó lý thú lắm. Thì khi quý vị biết mà biết theo bông hoa, thấy niềm mà biết niềm theo niềm á, thì niềm có rồi mình mới biết theo. Cho nên chạy theo đuôi hẳn bằng dựng dài. Như thế là quý vị công phu hẳn vẫn còn chưa tiến. Tại khi giỏi rồi á, thì trăm ngàn muốn thử, quý vị chỉ cần án tình đáng biết đây, thì tự nhiên nó tan mà chạy hết. Là ngay đó quý vị đang sống bằng nội tâm. Sống bằng tâm thái đó thì ngay khi biết là chân tâm mình đang hiện tiền thì ngay đó chúng ta đã sống được với thiền rồi. Đó là quý thầy diễn tả từng bước. Rồi thì quý vị cứ yên lòng mà tập từ từ, quý thầy sẽ chỉ. Đừng gấp quá, giống như mình mới đi chập chừng thì nên đi từ từ. Rồi khi nhanh chút quý thầy sẽ dìu thêm. Chứ mới đi chập chừng mà chạy ao làng bộ tẻ, phải không? Cho nên quý vị cứ yên tâm, quý thầy sẽ chỉ từ từ như vậy. Rồi quý vị sẽ thâm nhập, sẽ thể nghiệm và sẽ sống được. Lúc đó cái giá trị nó sẽ có. Đó nói về dùng công. Giống như ngày xưa, Mạo Tổ Đạo Nhất hàng ngày ngài chuyên tòa thiền, tức là ăn rồi ăn xong là ngài ngồi thiền mãi đó. Lúc đó ngài Nam Nhạc Hoài Nhường là người được pháp từ Lục Tổ Huệ Năng. Ngài đến đó thấy có một vị tăng hàng ngày ngồi thiền thì ngài nói chắc là đấy là một bậc giỏi trong đạo lý, cho nên ngài đến ngài muốn khai ngộ cho vị này để về sau có thể là kể nổi cái vị thiên sứ mà khai pháp á. Lúc đó ngài Nam Nhạc Hoài Nhường ngài nói: thầy, vậy hàng ngày thầy ngồi đấy để làm gì vậy? Nói: tôi ngồi thiền để làm Phật. À, nói xong rồi á, thì lúc đó ngài Nam Nhạc Hoài Nhường mới cầm mới gạch tới mai bên vậy. Thì ngài mà đầu nhất ngài hỏi: thưa ngài, vậy ngài mai gạch làm chi? Thì nói: mai gạch để làm gương. Thì ngài đầu nhất nói: mai gạch làm sao làm gương được? Thì lúc đó ngài Nam Nhạc Hoài Nhường ngài nói: Mạo Tổ á, như vậy ngồi thiền làm sao làm Phật được? Ngài hoảng ra ngài nói: mình ngồi thiền để làm Phật, mà bây giờ nói ngồi thiền làm sao làm Phật được? Giờ sao? À, khi mà nghĩ như vậy chứng tỏ là ngồi thì có ngồi, mà dùng công là chưa nhận được tâm, đúng không? Cho nên lúc đó ngài đồng nhất ngài hỏi: như vậy phải làm sao? Ngài Nam Nhạc Hoài Nhường ngài nói: như con trâu nó kéo xe. Quý vị thấy con trâu nó kéo xe cộ, xe bò không? Khi mà chiếc xe không đi á, thì chúng ta đánh con trâu là phải hay là đánh chiếc xe là phải? Đánh trâu phải nè, thì cũng vậy. Cái thân nó nhúc nhích đấy là do cõi tâm ở trong, phải nè. Mà bây giờ mình nói mình ngồi gì mà làm Phật, mà mình dùng cái tâm ở trong làm sao làm Phật được, phải không? Cái thân này là chiếc xe, mà cái tâm trong là con trâu. Cho nên á, ngài nói cũng vậy. Nếu nói ngồi thiền á, mà làm Phật á, là chúng ta phỉ bản Phật, là phỉ bản thiền, là diệt Phật rồi. Cho nên ngồi đó là một tư thế để chỉnh tâm, và chúng ta điều trì tâm mới chỉnh là ngồi thiền, chứ không phải ngồi vậy là thiền. Quý vị nhớ chưa? Đó, cho nên ngồi là một phương pháp hỗ trợ để chúng ta định tâm tốt nhất, chứ không phải ngồi là thiền. Chứ đừng thấy ai bắt chứng triết gia lên nói ông nói tu thiền đó là quý vị đi theo hơi là sai. Phải hỏi ông ngồi để làm chi kìa, phải nè. À, phải hỏi ngồi để làm chi. Nếu nói ngồi thiền, thiền như thế nào, dùng công như thế nào, phải hỏi cho tới. Nói ông dùng công như thế, mình cứ gan tiếp như vậy thì hẳn mới loài ra là thiền đúng hay không. Đó, cho nên cả dùng công chính vẫn là từ tâm, từ nội tâm của mình, đúng không? Tư tấm là gì? Ban đầu khi ngồi lại, cái vòng tưởng như của ai cho nên chúng ta đếm hơi thở. Cái phương pháp nó quan trọng lắm, quý vị đừng bỏ qua. Nó sơ cơ mà nó rất là nền tảng, căn bản dữ lắm. Ví dụ như đây quý vị ngồi, ban đầu quý vị chưa quen thì hơi thở nó còn thô phù, nó còn hỗn hển, cho nên cái lực mình hẳn có thì vòng tưởng nó sẽ nhiều. Nhưng mà khi quý vị đếm hơi thở, thứ nhất là mượn hơi thở tạm thời quấy cái tấm kia. Và khi mà chúng ta mượn hơi thở đó thì cái hơi thở mình hàng ngày hẳn cũng nhẹ lại và thân mình nó khoáng khoái lên. Thì chỉnh cả nhẹ lại, thưa dân niệm, khoáng khoái là cái sức làm chủ niệm nhân dân. Khi chúng ta đếm không lộn và thời gian thuần rồi thì quá tùy tức, tức là theo hơi thở. Khi theo hơi thở thuần rồi thì quá là biệt vọng, biệt cái loạn tưởng đó là giả mà đừng theo hẳn, là biệt vọng không theo. Khi quen rồi chúng ta mới biết rằng là biệt theo vòng hay là từ biệt. Khi chúng ta từ biệt rồi thì ngay khi biệt là chân tâm, là tạng Phật hiện tiền đó, sống ngay đó là chúng ta đã là tu thiền chánh thống.